Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 15 tháng 2 năm 2020, gồm có các nội dung sau đây. Tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, văn kiện tự do tôn giáo của Ủy ban Thần học Quốc tế. Kế đó là tiết mục nói với giới trẻ, và sau cùng là mục thánh mẫu học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Roma, kỷ niệm 4 năm cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Kỳ Dìn. Một buổi thuyết trình đã diễn ra tại Đại học Giáo hoàng Angelicum ở Roma hôm 12 tháng 2 vừa qua để kỷ niệm đúng 4 năm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Chính thống Nga Kirin tại phi trường thủ đô La Habana của Cuba vào ngày 12 tháng 2 năm 2016. Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai vị lãnh đạo công giáo và chính thống Nga, mở ra một trang sử mới giữa hai giáo hội. Hai vị đã công bố tuyên ngôn chung nhấn mạnh tình huynh đệ giữa hai giáo hội. Tham dự cuộc gặp gỡ và thuyết trình kỷ niệm tại Roma vừa qua về chủ đề Các Thánh, Dấu Chỉ và Hạt Giống Sự Hiệp Nhất, có Đức Hồng Y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Có Thánh Hiệp Nhất các Tín hữu Kitô, và Đức Tổng Giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ, Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow và một số chức sắc khác thuộc hai giáo hội. Sau lời chào mở đầu của Đức Hồng Y Koch, bài thuyết trình chính tại cuộc hội thảo đã được cha Marco Rupnik, dòng tên, Giám đốc Trung tâm Aleppo ở Roma, trình bày về sự thánh thiện và tình hiệp thông. Còn cha Kirin Kaleda và nữ tu Gabriella Mastuzzo trình bày về các vị tử đạo Nga trong thế kỷ 20. Nữ tu Maria Gabriella Sagetdu nói về các chân phước đại kết người đạo Sadekna. Lời kết thúc do Đức Tổng Giám mục Hilarion diễn đạt và mọi người đã xem cuốn phim Thánh Phêrô Tông Đồ. Ngày kỷ niệm được kết thúc với buổi hòa nhạc do ca đoàn Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow và ca đoàn Sistina của Tòa Thánh trình bày tại đền thờ Thánh Gioan Laterano. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Koch cho biết, ngay sau cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Kirin ở Cuba, hai bên đã quyết định rằng biến cố đó không phải chỉ là một sự kiện lịch sử, nhưng cần phải được kỷ niệm hàng năm. Và từ đó, trong 4 năm qua, quyết định này vẫn được thực hiện. Tin Ukraine. Các giám mục Ukraine kêu gọi các giám mục Đức hãy trung thành. Các giám mục công giáo Latin tại Cộng hòa Ukraine đã viết thư kêu gọi các giám mục tại Đức hãy trung thành với kinh thánh và truyền thống của giáo hội, cũng như luân lý công giáo về tính dục. Lời kêu gọi trên đây được bày tỏ trong thư đề ngày 6 tháng 2 vừa qua của Ủy ban giám mục Ukraine về gia đình do Đức cha Radoslav Zitrovic, giám mục giáo phận Maninets, làm chủ tịch. Thư được gửi đến Ủy ban giám mục Đức về hôn nhân và gia đình do Đức cha Heiner Koch, tổng giám mục giáo phận thủ đô Berlin, phụ trách. Lá thư nhắc đến sự kiện những người tuyên truyền ủng hộ phong trào đồng tính luyến ái, lưỡng tính và đổi giống, gọi tắt là LGBT, đang thực hiện một cuộc tấn công ý thức hệ, chiêu dụ những người trẻ và trẻ em của chúng ta để dẫn đưa chúng ta ra khỏi luân lý ngày chính. Chúng tôi đau lòng khi thấy các tổ chức ủng hộ đồng tính luyến ái biện minh cho những lời tuyên truyền của họ dựa trên cái gọi là quan niệm mới của hàng giáo mục Đức. Chúng tôi đau lòng khi thấy họ sử dụng cùng những công thức của các đức cha để bài trừ Kitô giáo, cũng như bất kỳ ai nhìn nhận nền nhân loại học dựa trên kinh thánh và luật tự nhiên. Một số tín hữu công giáo Ukraine mang gánh nặng của sự đồng tính luyến ái và các vết thương khác trong lĩnh vực tính dục, biết được những tuyên bố của Ủy ban giám mục Đức về gia đình. Họ cảm thấy bất lực trong cuộc chiến đấu để sống một cuộc sống khiết tịnh. Ngoài ra, khi đọc những ý kiến của các đức cha về việc ngừa thai, nhiều tín hữu Công giáo Ukraine cũng đâm ra nghi ngờ mạnh mẽ. Một câu trả lời nhìn xa trông rộng phải đến từ việc tái khẳng định giáo huấn của giáo hội, chứ không phải chiều theo những đề nghị của phong trào LGBT. Trong thông cáo công bố ngày 5 tháng 12 năm ngoái, do Ủy ban Giám mục Đức về Hôn nhân và Gia đình phổ biến, Đức cha Heiner Koch và Đức cha Joseph Boder mời gọi giáo hội Công giáo xét lại luân lý tính dục dựa trên thần học và các khoa học nhân văn. Thông cáo này liệt kê đồng tính luyến ái và số những hình thức bình thường của xu hướng tính dục. Cũng nên nói thêm rằng, trong tài liệu làm việc của Con đường công lý của Công giáo Đức có sự biện minh và coi là hợp luân lý việc ngừa thai, thủ dâm và đồng tính luyến ái. Theo các giáo mục Công giáo Latin Ukraine, con đường công nghị mà giáo hội Công giáo tại Đức đang theo đuổi đặt giáo hội trong một vị thế hủy hoại sự sống con người, khép kín cửa đối với tình yêu do Chúa Giêsu Kitô mang lại, mà không có tình yêu này thì con người không thể sống hạnh phúc. Giáo hội Công giáo tại Ukraine có khoảng 800.000 tín hữu, so với hơn 4 triệu tín hữu thuộc giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ đồng phương. Lá thư vừa nói của các giám mục Ukraine là phản ứng đối với tuyên ngôn của Ủy ban Giám mục Đức về đời sống gia đình, nhìn nhận việc đồng tính luyến ái và ngừa thai được phổ biến trong thời gian vừa qua. Tin Roma. Thánh Leopoldo Mandic chính thức là bổn mạng các bệnh nhân ung thư. Hôm 11 tháng 2 vừa qua, lễ Đức Mẹ Lộ Đức cũng là ngày thế giới các bệnh nhân lần thứ 28, Thánh Leopoldo Mandic đã chính thức trở thành bổn mạng các bệnh nhân ung thư. Trong thánh lễ vào lúc 4 giờ chiều tại Vương cung Thánh đường Thánh Anton ở thành Padova, Bắc Italia, Đức cha Claudio Cipolla, giám mục giáo phận sở tại, chính thức công bố quyết định của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích về việc tôn Thánh Mandic làm bổn mạng các bệnh nhân ung thư, trong khi chờ đợi ngày lễ chính thức kính thánh nhân vào ngày 12 tháng 5 tới đây. Thánh Leopoldo Mandic, người Croatia, sinh trưởng tại Montenegro thuộc dòng Cappuccino, người nhỏ bé, phần lớn cuộc đời linh mục, ngài làm cha giải tội. Thánh nhân cũng dành rất nhiều thời giờ ở cạnh giường bệnh các bệnh nhân trầm trọng để an ủi họ. Chính thánh nhân cũng đã bị ung thư thực quản và qua đời về bệnh này hồi năm 1942. Cha được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai tôn phong hiển thánh hồi năm 1983 và tôn làm mẫu gương của các cha giải tội. Thánh nhân cũng nổi tiếng về các phép lạ. Hàng chục phép lạ đã được giáo quyền công nhận và đền thánh Mandic ở Padova thu hút nhiều tín hữu hành hương và rất nhiều bảng tạ ơn được các tín hữu gửi lại tại đây. Nhân dịp năm Thánh Lòng Thương Xót 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã cho đưa di hài Thánh Mandic và Thánh Pio Pietrelcina về Vatican để các tín hữu kính viếng. Tiến trình xin tòa thánh tuyên bố Thánh Mandic là bổn mạng các bệnh nhân ung thư đã bắt đầu từ tháng 7 năm 2016 và đã thu thập được 700.000 chữ ký, trong đó có nhiều bác sĩ ủng hộ thư thỉnh nguyện được đệ lên Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, xin cứu xét và tuyên bố thánh nhân là bổn mạng các bệnh nhân ung thư. Nay tòa thánh chính thức công bố sắc lệnh về vấn đề này. Tin Lyon, Pháp Quốc. Đức Hồng Y Barbarin muốn trở lại làm mục vụ tại Madagascar. Đức Hồng Y Philippe Barbarin, Tổng giám mục giáo phận Lyon bên Pháp, cho biết ngài cảm thấy không có tương lai tại giáo phận này và muốn trở lại Madagascar như một linh mục làm mục vụ, giảng tĩnh tâm cho các linh mục hoặc như một linh mục lưu động. Đức Hồng Y Barbarin, năm nay 70 tuổi, làm Tổng giám mục giáo phận Lyon 18 năm nay. Ngài mới được tòa kháng án vi cảnh ở Lyon tha bổng hôm 30 tháng Giêng vừa qua về tội gọi là ém nhẹm vụ một linh mục lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Tuyên bố sau khi được tòa án tha bổng, Đức Hồng Y Barbarin cho biết, ngài tái đặt sứ vụ trong tay Đức Thánh Cha, tùy ngài quyết định chung kết để một trang mới được lật qua cho giáo phận Lyon. Trong thời gian chờ đợi tòa kháng án xét xử, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Michel Dubo, nguyên giám mục giáo phận Epri, làm giám quản tông tòa giáo phận Lyon. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Le Point của Pháp, Đức Hồng Y Barbarin tái khẳng định rằng Ngài không hề tìm cách én nhẹm điều gì. Ngài nói, tôi vẫn luôn tố giác những hành động kinh khủng, và công lý đã xác nhận tôi vô tội. Tin La Habana, Cuba. Tổng thống Cuba tiếp Đức Hồng Y Đô Lan. Chiều thứ Ba, 11 tháng 2 vừa qua, Chủ tịch Nhà nước Cuba, ông Miguel Díaz-Canel, đã tiếp kiến Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục giáo phận New York, Hoa Kỳ, người đến viếng thăm Cuba trong những ngày này, theo lời mời của Chủ tịch Cuba và Hội đồng giám mục nước này. Cuộc viếng thăm đầu tiên của Đức Hồng Y Dolan diễn ra từ ngày 7 tháng 2 và kết thúc hôm 12 tháng 2 vừa qua cùng với một phái đoàn của Tổng giáo phận New York. Đức Hồng Y Dolan đã gặp gỡ các giám mục Cuba và viếng thăm một số giáo phận Cuba, đặc biệt là tại Đền Thánh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, Bổn Mạng Cuba, thuộc Tổng giáo phận Santiago de Cuba. Cùng hiện diện với Đức Hồng Y Dolan trong buổi tiếp kiến của Chủ tịch Díaz-Canel, có Đức cha Octavio Cisneros, giám mục phụ tá giáo phận Brooklyn ở New York, và Đức Tổng giám mục Emilio Aranguren Echeverria, Chủ tịch Hội đồng giám mục Cuba. Về phía chính quyền Cuba, hiện diện trong dịp này có Ngoại trưởng Bruno Rodriguez Barilla và trưởng ban tôn giáo của chính phủ Cuba là bà Caridad Diego Bello, cũng là thành viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Tin Athens, Hy Lạp. Đức Tổng giám mục Công giáo tại Hy Lạp kêu gọi giúp dân tị nạn. Đức Tổng giám mục Sebastianos Rosolatos, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hy Lạp, kêu gọi Tây Phương giúp chính phủ nước này giải quyết vấn đề người di dân và tị nạn ồ ạt đến Hy Lạp. Hôm 3 tháng 2 vừa qua, 2.000 người di dân tại đảo Lesbo bên Hy Lạp đã nổi loạn chống lại đạo luật mới quy định các biện pháp nghiêm ngặt hơn trong việc cứu xét các đơn xin tị nạn. Trại tị nạn và di dân ở đảo Lesbo đã được Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Bartolomeos, giáo chủ chính thống Constantinople, đến viếng thăm hồi tháng 6 năm 2016, với mục đích lưu ý dư luận thế giới về thảm trạng những người di dân và tị nạn tại địa phương. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ở Hy Lạp ghi nhận có sự chậm trễ lớn của các cơ quan Hy Lạp cứu xét đơn xin tị nạn, với gần 90.000 đơn xin đang chờ đợi được cứu xét. Hy Lạp hiện có 112.300 người di dân tại các đảo và đất liền, theo thống kê của Liên Hiệp Quốc. Ngoài đảo Lesbo, các đảo khác như Samos, Chios, Kos và Leros cũng chật ních người di dân. Đứng trước làn sóng liên tục những người di dân từ Thổ Nhĩ Kỳ tràn tới các đảo của Hy Lạp, chính phủ hữu phái tại đây đã vận động quốc hội thông qua đạo luật có hiệu lực từ tháng Giêng vừa qua, dự kiến thời gian ngắn hạn cứu xét các đơn xin tị nạn để trục xuất những người bị từ chối đơn xin, trả họ về nguyên quán hoặc về Thổ Nhĩ Kỳ láng giềng. Phản ứng về tình trạng trên đây, Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng giám mục Hy Lạp than phiền rằng Liên Hiệp Âu Châu đang bỏ rơi Hy Lạp trong nỗ lực đối phó với làn sóng di dân và tị nạn. Đồng thời, Ngài kêu gọi các vị lãnh đạo giáo hội các nước Âu Châu khác thúc đẩy các chính phủ liên hệ có những hành động hữu hiệu hơn. Đức Tổng giám mục Rosolatos nói rằng Liên Hiệp Âu Châu đã giúp đỡ Hy Lạp chúng tôi trong một số khủng hoảng chính trị, nhưng về vấn đề di dân thì Âu Châu tỏ ra bất nhất. Các giáo hội Âu Châu cũng cần lên tiếng rõ ràng hơn và cho thấy làn sóng di dân và tị nạn này là do các cuộc xung đột do Tây Phương gây nên, từ việc bán võ khí của các cường quốc cho đến việc khai thác các tài nguyên, và ngoài ra Tây Phương hỗ trợ các chính phủ đàn áp công dân thuộc quyền. Đức Tổng giám mục Rosolatos thuộc Tổng giáo phận Athens, năm nay 75 tuổi, và tuy Công giáo Hy Lạp chỉ là thiểu số so với đại đa số dân nước này theo chính thống giáo, nhưng số tín hữu Công giáo tại đây đã tăng gấp 4 lần và hiện có 200.000 người sống tại 6 giáo phận toàn quốc.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần tiếp theo văn kiện tự do tôn giáo của Ủy ban Thần học Quốc tế. Văn kiện tự do tôn giáo của Ủy ban Thần học Quốc tế nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập được tiếp tục như sau. Đóng góp của tự do tôn giáo vào việc sống chung và hòa bình xã hội. Tự do tôn giáo vì thiện ích mọi người. Trong các chương trước, chúng ta đã xem xét các khía cạnh khác nhau của chủ thể cá nhân và cộng đồng của tự do tôn giáo, đào sâu trước nhất các chiều kích nhân học của tự do tôn giáo và cả vị trí của nó đối với nhà nước. Suy tư của chúng ta được khai triển trong viễn ảnh hợp nhất phẩm giá nhân vị đã mô tả ý nghĩa và các hệ luận của tự do lương tâm, một đảng và đảng khác, giá trị của các cộng đồng tôn giáo. Sau đó, chúng ta đã trình bày một số quan điểm liên quan đến các mâu thuẫn cố hữu trong ý thức hệ nhà nước trung lập, khi tính trung lập này thoái hóa theo nghĩa loại bỏ việc tham gia hợp pháp và việc hình thành nền văn hóa công cộng và dây liên kết xã hội. Giờ đây, điều thích đáng là chúng ta sẽ dừng lại ở việc thi hành tự do tôn giáo cụ thể, nghĩa là các chủ thể thực tế của việc làm trung gian giữa đời sống xã hội và định chế pháp lý có nhiệm vụ quy định việc thực hành cụ thể của nó. Hiện hữu với nhau có phẩm tính sự thiện. Hiện hữu với nhau, sống chung với nhau, tự nó là một điều thiện cho cả các cá nhân lẫn cộng đồng. Sự thiện này không phải là kết quả của việc chấp nhận một viễn kiến lý thuyết đặc thù, việc biện minh nó phát sinh từ chính bằng chứng tương lai của nó. Bao lâu sự kiện này được nhìn nhận, đánh giá cao và bảo vệ, nó sẽ góp phần vào hòa bình xã hội và thiện ích chung. Việc chấp nhận sống chung của con người và việc tìm kiếm phẩm chất tốt hơn của nó, nói lên tiền đề nền tảng cho một thỏa thuận, một liên minh có thể nói như vậy, có thể tự nó tạo nên các điều kiện cho cuộc sống tốt đẹp cho mọi người. Thực vậy, một trong các dữ kiện gây ấn tượng hơn cả về chủ đề tranh chấp hiện đang gây nên những lo âu trầm trọng nhất, chính là sự kiện các gãy đổ và khiếp đảm đang châm ngòi cho một thứ thế chiến từng màng, bất chợt phá hoại một cách điên khùng các cuộc sống chung hòa bình vốn được trải nghiệm lâu dài và được bồi đắp với thời gian, và để lại phía sau chúng một loạt không cùng các đau khổ cho các cá nhân và cộng đồng. Trong bối cảnh đầy đau khổ ngày nay, chúng ta không thể làm ngơ các hậu quả cụ thể mà các cuộc di dân vì tranh chấp chính trị hay các điều kiện kinh tế tạo nên cho việc thi hành tự do tôn giáo trên thế giới, vì cái di dân thường ra đi mang theo tôn giáo của họ. Chỉ ở những nơi có ý muốn sống chung với nhau, người ta mới có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp cho mọi người, nếu không sẽ không có tương lai tốt đẹp cho một ai. Trong thời đại hoàn cầu hóa này, nhu cầu nền tảng của con người muốn được an toàn và sống trong cộng đồng không thay đổi, sinh ra tại một nơi cụ thể luôn hàm nghĩa tương tác với những người khác bằng cách bắt đầu với những người gần gũi nhất, nhưng trên thực tế tương tác với toàn thể thế giới. Nguyên sự kiện này đã khiến chúng ta chịu trách nhiệm lẫn nhau, người lân cận cũng như người ở xa. Ngày nay các trách nhiệm ngày càng có tính liên lập, vượt quá các dị biệt xã hội hay biên giới. Các vấn đề có tính quyết định đối với sự sống nhân loại chỉ có thể được giải quyết trong viễn ảnh tương tác cả địa phương lẫn trần thế. Vì lý do này, thiện ích thực tế của việc sống chung không phải là một thiện ích tĩnh, nhưng luôn biến hóa, một cuộc biến hóa muốn tự phát triển một cách thích đáng phải được bảo đảm cả về phương diện chính trị. Các cộng đồng tôn giáo tự đặt mình trong điều kiện cổ vũ các lý lẽ siêu việt và các giá trị nhân bản của việc sống chung là một nguyên tắc làm sinh động tình yêu hỗ tương để hợp nhất toàn thể gia đình nhân loại. Thiện ích sống chung trở nên nguồn phong phú cho mọi người khi mọi người ai nấy đều lo lắng muốn sống chung tốt đẹp với nhau. Đối với việc hài hòa các chiều kích tạo nên cuộc sống chung, điều đặc biệt quan trọng là lãnh vực các niềm tin tôn giáo và các sắc tín đạo đức thân thiết nhất của con người, nghĩa là các niềm tin và xác tín trong đó, họ đầu tư bản sắc sâu xa của họ và điều hướng các thái độ của họ đối với lương tâm và tác phong của những người khác. Người ta không thấy tại sao trong việc tôn trọng lẫn nhau, người ta lại không thể chia sẻ như một thiện ích dưới quyền sử dụng của mọi người, mối tương quan bản thân và cộng đồng được các tôn giáo vun sới đối với Thiên Chúa. Dù sao chắc chắn đây không phải là một thiện ích được kinh nghiệm này vun sới lén lút mà không được mọi thành viên của xã hội tự do nhìn nhận và tiếp cận. Tinh thần tôn giáo vun sới mối tương quan với Thiên Chúa như một thiện ích liên quan tới hữu thể nhân bản. Sự thành thật và phúc lành của xác tín này phải có khả năng được mọi người kiểm nghiệm và đánh giá cao. Từ đó phát sinh cả việc dấn thân của các tín hữu trong việc cải thiện phẩm chất đối thoại giữa kinh nghiệm tôn giáo và cuộc sống xã hội. Mọi người đều lưu ý tới việc phải vượt qua các sai trật của kiến thức xã hội liên quan đến ý hướng duy dừng dưng và tương đối triệt để. Biện phần chính đáng về tự do tôn giáo. Như chúng ta đã nhận xét, người ta không thể thừa nhận cùng một giá trị như nhau cho mọi hình thức khả hữu của kinh nghiệm tôn giáo, cá nhân hay tập thể, lâu đời hay mới đây. Thành thử, điều cần thiết là lượng giá các hình thức khác nhau của lòng đạo và so sánh chúng căn cứ vào thái độ của chúng trong việc bảo vệ ý nghĩa phổ quát và thiện ích của việc hiện hữu với nhau. Theo chiều hướng này, mỗi tôn giáo đang hoạt động trong xã hội phải chấp nhận hiện diện trước các đòi hỏi chính đáng của lý lẽ xứng đáng với con người. Thực vậy, thẩm quyền chính trị, người bảo vệ trật tự công cộng, có nghĩa vụ phải bảo vệ các công dân, đặc biệt những người yếu đuối nhất, chống lại các sai trật phe phái của một số tham vọng tôn giáo, thao túng tâm lý và cảm xúc, bóc lột kinh tế và chính trị, chủ nghĩa cô lập. Trong các đòi hỏi chính đáng của lý trí, trong các hệ quả pháp lý và chính trị mà người ta có thể trưng dẫn trong mấy năm gần đây, có tính hỗ tương hòa bình trong các quyền tôn giáo, kể cả quyền tự do trở lại đạo. Tính hỗ tương hòa bình trong các quyền lợi có nghĩa, tương ứng với tự do phát biểu và thực hành mà một nước vốn ban cho một bản sắc tôn giáo thiểu số, phải là một việc nhìn nhận cân xứng quyền tự do cho các nhóm thiểu số tôn giáo của các nước mà trong đó bản sắc này ngược lại là đa số. Tính hỗ tương hòa bình các quyền lợi này vượt quá nguyên tắc nổi tiếng, cujus regio ejus est religio, ai nấy có vùng và tôn giáo của riêng mình, từng được thánh hiến tại hòa ước Augsburg năm 1555. Mỗi liên kết của một tôn giáo với nhà nước được đề xuất vào một thời khắc nhất định trong lịch sử Âu Châu để chứa đựng các quá lạm của điều mà người ta muốn gọi là các cuộc chiến tranh tôn giáo, hiện nay xem ra đã bị vượt qua cùng với cuộc cách mạng thực sự của nguyên tắc công dân, một nguyên tắc hàm ngụ tự do lương tâm. Các mở rộng của tự do tôn giáo. Thật vậy, ở một vài quốc gia không hề có bất cứ tự do pháp lý nào cho tôn giáo, trong khi ở một số quốc gia khác, tự do pháp lý bị giới hạn đáng kể vào việc cộng đồng thi hành hoàn toàn tư riêng, việc thờ phượng và các thực hành của mình. Trong những quốc gia như thế, việc phát biểu công khai một tín ngưỡng tôn giáo là không được phép, mọi hình thức truyền thông tôn giáo nói chung đều bị ngăn cấm, và các hình phạt nặng nề, trong đó có hình phạt tử hình, được dành cho những ai muốn trở lại đạo hay tìm cách khuyên người khác trở lại đạo. Ở các nước có chế độ độc tài, trong đó ý niệm vô thần thắng thế, và cả ở một số quốc gia với mọi phân biệt mong muốn, vốn tự coi là dân chủ, thành viên các cộng đồng tôn giáo thường bị bắt hại và chịu các đối xử bất lợi ở chỗ làm việc, bị loại trừ khỏi các chức vụ công cộng, và ngăn cản tiếp cận một số bệnh viện trợ giúp xã hội. Cũng thế, các công trình xã hội do các Kitô hữu thành lập trong phạm vi sức khỏe và giáo dục bị đặt dưới nhiều hạn chế thuộc bệnh viện luật lệ, tài chính hoặc truyền thông, khiến việc phát triển của họ thành khó khăn nếu không muốn nói là bất khả. Trong mọi hoàn cảnh như thế, quả không có tự do tôn giáo chân chính. Tự do tôn giáo chân chính chỉ khả hữu nếu nó được tự phát biểu thực sự. Một lương tâm tự do và được soi sáng giúp chúng ta tôn trọng mọi cá nhân, khuyến khích việc thành toàn của con người, và khước từ các tác phong gây hại cho cá nhân hay tiện ích chung. Giáo hội quan tâm tới việc các chi thể của mình được sống đức tin của họ một cách tự do và các quyền lương tâm của họ được bảo đảm trong khi chính họ tôn trọng quyền lợi của người khác. Sống đức tin đôi khi có thể đòi phải phản đối lương tâm. Thật vậy, luật lệ dân sự không bắt buộc lương tâm khi chúng mâu thuẫn với nền đạo đức tự nhiên, và do đó, nhà nước phải nhìn nhận quyền cá nhân bị được phản đối lương tâm. Mối liên kết tối hậu của lương tâm là mối liên kết với Thiên Chúa duy nhất là Cha mọi người. Bác bỏ tham chiếu siêu việt này có nguy cơ sinh tử phát sinh nhiều hình thức tùy thuộc khác, theo châm ngôn sắc sảo của Thánh Ambrosio. Người trốn một ông chủ duy nhất có biết bao ông chủ khác. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thân thân lên tình yêu, mang lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về nhiều đề tài khác nữa trong tác phẩm Bước đi trên đôi chân của mình của tiến sĩ tư vấn tâm lý Trần Thị Ngọc. Đề tài đầu tiên chúng ta trò chuyện là biết ra sao ngày sau. Biết ra sao ngày sau, nỗi băn khoăn này thường đến với mọi người, nhất là mỗi độ xuân về, mỗi lần sinh nhật hay trước một biến cố nào đó. Với những bạn trẻ, tương lai còn dài, cuộc sống chưa ổn định, và ngay cả với những người chưa có định hướng trong đời, thì nỗi lo này luôn hiện diện trong suy nghĩ của họ. Sống, ai cũng có một cuộc đời để sống, nhưng phẩm chất lại rất khác nhau. Có người sống dập dờ, lây lất, có người sống cho qua ngày đoạn tháng, có người sống hạnh phúc, kẻ khác sống vui vẻ lạc quan và không ít người sống khổ đau. Có người sống như một sự trả nợ đời, có người kéo lê cuộc sống vô vị, cũng có nhiều người sống một cuộc đời thi vị và đầy ý nghĩa. Bạn trẻ băn khoăn, người lớn khắc khoải, những bậc làm cha, làm mẹ, làm thầy và ngay cả những ai làm anh, làm chị cũng nặng lòng lo sao cho mình hoặc con em mình có một cuộc đời thành tựu, an lành và nhất là có giá trị. Biết ra sao ngày sau? Nỗi bận tâm này rất chính đáng vì thời gian sống của mỗi người có hạn. Thời gian qua đi là vĩnh viễn mất rồi, không có cách gì lấy lại được. Nhà thơ Xuân Diệu đã ý thức rất rõ sự chóng qua của tuổi xuân. Vì thế, ông cố gắng sống tối đa, tận dụng những ngày tháng mình sống. Ông đã rất trân quý từng thời khắc của đời người, nhất là thời xuân trẻ. Ông viết trong tác phẩm Vội Vàng như sau. Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân. Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua. Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già. Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất. Khắc khoải về sự mau qua của thời gian, của tuổi trẻ, Xuân Diệu còn cố níu kéo. Tôi muốn tắt nắng đi, cho màu đừng nhạt mất. Tôi muốn buộc gió lại, cho hương đừng bay đi. Rốt cuộc, Xuân Diệu vẫn đau xót kêu lên trong vô vọng rằng, lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật, không cho dài thời trẻ của nhân gian. Những cơ may đến rồi lại đi, chúng không chờ, không đợi chúng ta. Hãy nắm bắt đúng cơ hội, dùng cho hiệu quả tiềm năng hay tài năng, tận dụng cho hết quỹ thời gian trước mắt, thưởng thức cho hết những ngọt bùi của cuộc sống, yêu cho hết năng lực của con tim. Hãy sống hết lòng, hết mình, sống cho có ý nghĩa. chúng ta chỉ có một cuộc đời, và dù có sống đến 100 tuổi, thì 36.000 ngày là mấy? Ai cũng cần học để biết sống trọn kiếp là người này cho có phẩm chất. Biết suy nghĩ, hành động, tương quan, biết làm việc và ngay cả biết yêu sao cho đúng nữa, tất cả đều phải học. Những hạt mầm sẽ thành cây và thành hoa trái nếu... Đoạn văn sau đây sẽ giúp chúng ta phần nào hiểu thêm những gì chúng ta đang cần cho cây đời mình lớn mạnh. Một hạt bé nhỏ sẽ trở thành cây, cây sinh ra nhiều hạt hơn, những hạt này lại sẽ trở thành cây, cây lại sinh ra hạt, và cứ như thế. Vậy có bao nhiêu cây trong một hạt? Không có cây ở trong hạt, đập hạt ra bạn sẽ chẳng tìm thấy cây nào. Hạt chỉ mang mầm mống của cây, những gì tiềm ẩn để trở thành cây. Và cây chỉ xuất hiện khi hạt được nuôi dưỡng đủ nước, đất và ánh sáng mặt trời. Cuộc sống của chúng ta cũng thế thôi. May thay, chúng ta có thể thay đổi cuộc đời mình bằng cách quyết định loại hạt giống sẽ trồng. Nếu chúng ta chọn những hạt giống tốt, gieo trong đất màu mỡ, và nếu chúng ta chịu khó cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, chắc chắn hạt giống của chúng ta sẽ sống và phát triển. Nếu chúng ta không ngừng nỗ lực và quyết tâm với những lựa chọn mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc trong đời, cây đời ta sẽ vươn cao. Mỗi hạt giống đều mang sức sống. Chúng đang chờ để trở thành cây rồi thành trái nếu gặp điều kiện thuận lợi. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể chọn lựa hạt nào sẽ rơi xuống đời mình, nhưng chúng ta có thể trồng nó chăm sóc và nuôi dưỡng nó theo cách mà ta muốn. Biết ra sao ngày sau? Băn khoăn thao thức về tương lai, ưu tư này thật chính đáng. Các bạn có thường xuyên đặt ra những câu hỏi sau đây cho mình không? Tôi bước vào đời với thái độ sống nào đây? Tôi vào đời với hành trang nào, với ước mơ hoài bão gì? Thao thức về tương lai, về ngày mai sẽ ra sao, không chỉ là nỗi lo của các bạn trẻ, mà còn là băn khoăn của nhiều phụ huynh và nhà giáo dục nữa. Hoàn cảnh và những sự kiện trong đời lắm khi vượt khỏi tầm tay. Chúng ta không làm chủ được nó, nhưng chúng ta có thể chủ động trong hướng sống và cách nhìn đời. Nếu tìm ra ý nghĩa hay lý do cho những hành vi và lối sống của mình, ta chẳng phải lo ngày mai sẽ ra sao. Mai sau dù có ra sao nữa, dù có ra sao cũng chẳng sao. Phải, vì biết mình muốn gì và tinh thần mình có định hướng rõ ràng, ta chẳng lo lắng gì. Điều chắc chắn nhất là thái độ sống. Nhất là những người có niềm tin vào Thượng Đế. Họ rất an tâm vì biết rằng mình đang đặt niềm tin ở đâu. Các bạn trẻ thân mến, với những suy tư và chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Cuộc đời chăm bạn đeo đường, xin cho con đường yêu thương.
Đường yêu thương cho ta gặp nhau, cùng chung hướng đến an vui.
Chẳng nhận nhau, dù ta biết nhau, để không còn xa nhỉ. Sống gần nhau và sống vì nhau.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học, nói về tương quan giữa người nam và người nữ trong nền nhân loại học.
Kính thưa quý vị thính giả, khi nghiên cứu về con người, câu hỏi đầu tiên cần phải đặt ra đó là đâu là ý nghĩa mà phụ nữ đã có trong việc tìm hiểu con người. Câu hỏi này có một lý do chuyên biệt của nó, vì thật ra chúng ta muốn tái chiếm lại ý nghĩa đích thật về người nữ để giữ nó như nhân tố, từ đó thử trả lại công lý cho các sự thật đức tin liên quan tới Đức Maria như là người đàn bà, cũng như ý nghĩa lớn lao mà sự hiện diện của phái nữ đã có và vẫn có đối với con người thuộc mọi thời đại, nếu chúng ta biết khám phá ra và chấp nhận nó. Trước hết là ý niệm về con người trong nhân loại học. Trong việc tìm hiểu nhân loại học, nhất là từ nền triết học Hy Lạp, chúng ta liên tục đụng độ với các đối chọi có khả năng làm hư hại, nếu không muốn nói là phá hủy ý nghĩa đích thực của nữ giới trong các khía cạnh tích cực và các lý do sự hiện hữu của họ. Nấc thang ý nghĩa đối chọi mà chúng ta có thể gặp một cách dễ dàng nhất là nam nữ, linh hồn, thể xác, lành, dữ, tinh thần, vật chất, tích cực, tiêu cực, mạnh, yếu. Tất cả với một gia tăng ý nghĩa xấu đối với phụ nữ. Phụ nữ trở thành đối tượng của định nghĩa ngày càng và chỉ trong tương quan với người nam, khi đó là việc quan sát và định nghĩa con người trong hiện tượng học của việc diễn tả nó và các vai trò hoạt động khác nhau của nó. Chỉ có con người trong kiểu là nam giới xem ra có bản vị tràn đầy và độc lập. Nền văn hóa thừa hưởng gia tài quan niệm của Platone để lại liên quan tới con người. Platone nhìn con người trong kiểu diễn tả nhị nguyên của nó là linh hồn thiêng liêng bị giam cầm trong thân xác vật chất, ám chỉ nữ giới. Quan niệm này đã ảnh hưởng nặng nề trên quan niệm nhân loại học Tito, phải chiến đấu khó khăn chống lại thuyết ngộ đạo và thuyết của Manicheo, cố gắng đánh dấu các biên giới chính xác giữa thế giới của thần trí là linh hồn diễn tả người nam và thế giới vật chất được đồng hóa với thân xác diễn tả người nữ. Thế giới vật chất được hiểu như là yếu tố tiêu cực trong việc hiện thực của con người trong khía cạnh thật nhất của nó. Manichaeismo là một tôn giáo nhị nguyên do ông Mani thành lập hồi thế kỷ thứ ba. Theo đó, có hai nguyên lý là ánh sáng và tối tăm hiện hữu đồng thời với nhau, độc lập và đối chọi nhau, ảnh hưởng trên mọi khía cạnh cuộc sống và cung cách hành xử của con người.
Ngoài ra, nó còn có vài đặc thái khác như chủ trương đại đồng nguyên thủy và trung thực. Các tín đồ theo chủ trương hòa bình và sống đời nghèo khó và truyền đạo được hướng dẫn bởi chữ viết và nghệ thuật của tác phẩm nền tảng cho gia tài thánh kinh do chính Mani biên soạn. Mặc khải của Mani được coi như kết luận của các lời tiên tri cứu độ từ ông Adam cho tới ông Noe và nhất là Zoroastro, Đức Phật và Đức Giêsu. Đạo Manichaeismo chủ trương hai loại luân lý, một luân lý cứng nhắc nghiêm ngặt của hàng tu sĩ và một luân lý khoan nhượng hơn cho giáo dân. Đạo này dựa trên các yếu tố Kitô gốc rác do Thái Kitô nhóm Encarnati và Ngộ Đạo, đặc biệt là của Bartesan và Marcione, cùng với việc công thức hóa trở lại thuyết nhị nguyên của Zoroastro và các yếu tố luân lý và tổ chức giống tổ chức của các Phật tử. Nó được phổ biến rất nhanh trong đế quốc Sanadi và nhờ tinh thần truyền giáo của các tín đồ, nó được phổ biến bên Tây Phương trong đế quốc Roma, bắt đầu từ Syria và Ai Cập, rồi tại Roma và Bắc Phi, rồi trong toàn đế quốc, cũng như bên Đông Phương, trong các vùng Trung Á, có các bộ tộc thổ sinh sống, cho tới Ấn Độ, Trung Hoa và vùng Siberia bên Nga. Nhưng đạo Manichaeismo hiếm khi được các chính quyền ủng hộ và khoan nhượng. Trái lại, nó bị bắt hại tàn khốc bởi các chính quyền và tôn giáo khác ở bất cứ nơi đâu nó đặt chân đến. Bên Tây Phương, nó biến mất vào thế kỷ thứ 5, bên vùng Trung Đông vào thế kỷ thứ 10 và sống còn bên Viễn Đông cho tới thế kỷ 14. Bên Tây Phương, các luật lệ chống tín đồ của Mani đã được dùng trong nhiều thế kỷ để chống lại các lạc giáo Kitô dựa trên thuyết nhị nguyên có nguồn gốc Ngộ Đạo. Với Kitô giáo, nền nhân loại học ghi dấu một bước tiến ngoại thường liên quan tới vai trò của nữ giới. Đức Giêsu Kitô đã là một vị Rabbi cách mạng. Các lời rao giảng và cung cách hành xử trân trọng nữ giới của Ngài cho thấy người nữ là một chủ thể có khả năng lắng nghe, sống và loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa Cha và mầu nhiệm của nước Thiên Chúa. Phúc âm Thánh Luca chứng minh cho sự thật này. Tuy nhiên, vai trò và thế đứng của nữ giới như Chúa Giêsu đề cao đã bị truyền thống văn hóa phụ hệ trọng nam khinh nữ của môi trường thời bấy giờ giảm thiểu và làm tắt lịm vì nó không dễ dàng chấp nhận thay đổi quan niệm cổ xưa. Điển hình là lập trường của Thánh Phaolô. Trong vài điểm, thánh nhân đã rất là hàm hồ liên quan tới nữ giới, nếu không nói là vẫn khinh miệt nữ giới theo tâm thức trọng nam khinh nữ của xã hội phụ hệ thời bấy giờ.
Một đàn thánh tông đồ khẳng định nam nữ bình quyền trước mặt Thiên Chúa, như viết trong chương 3 thư gửi tín hữu Galat. Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô đều mặc lấy Đức Kitô. Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô. Tương quan ấy còn khăng khít hơn nữa trong vai trò nam nữ có đối với nhau. Thánh nhân viết trong chương 11 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto: trong Chúa không nam thì chẳng có nữ và không nữ thì chẳng có nam. Thật thế, như người nữ tự người nam mà có, thì người nam cũng bởi người nữ mà sinh ra, và mọi sự đều tự Thiên Chúa mà có. Nhưng đàng khác, trong nhiều dịp, Thánh Phaolô nhấn mạnh sự tùng phục của người nữ đối với người nam. Người nữ phải đội khăn trên đầu bởi vì họ là vinh quang của người nam. Trong chương 14 cùng thư, Thánh nhân dặn, như thói quen trong mọi cộng đoàn dân thánh, phụ nữ phải làm thinh trong các buổi họp vì họ không được phép lên tiếng. Trái lại, họ phải sống phục tùng như chính lề luật dạy. Nếu họ muốn tìm hiểu điều gì thì cứ về nhà hỏi chồng, bởi vì phụ nữ mà lên tiếng trong cộng đoàn thì không còn thể thống gì. Trong chương 2 thư thứ nhất gửi Timôthê, thánh nhân viết, khi nghe lời dạy dỗ, đàn bà phải thinh lặng và hết lòng phục tùng. Tôi không cho phép đàn bà giảng dạy hay thống trị đàn ông, trái lại họ phải thinh lặng, vì Adam được tạo dựng trước rồi mới đến Eva.
cũng không phải Adam đã bị dụ dỗ, nhưng là người đàn bà đã phạm tội khi bị dụ dỗ. Tuy nhiên người đàn bà sẽ được cứu nhờ sinh con cái, nếu kiên trì giữ đức tin, đức mến và sự thánh thiện với lòng đơn sơ giản dị. Và sau cùng phụ nữ phải phục tùng chồng, thánh nhân viết trong chương 11 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Nhưng tôi muốn anh em biết rằng thủ lãnh của người nam là Đức Kitô, thủ lãnh của người nữ là người nam và thủ lãnh của Đức Kitô là Thiên Chúa. Ngài căn dặn tín hữu trong thư viết cho giáo đoàn Ê-phê-sô, vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau, người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của hội thánh, chính người là đấng cứu chuộc hội thánh, thân thể của người. Và như hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Trong thư thứ nhất viết cho Timôthê, thánh nhân còn dặn, tôi không cho phép đàn bà giảng dạy hay thống trị đàn ông, trái lại họ phải thinh lặng, vì Adam được tạo dựng trước rồi mới đến Eva.
Tuy là người Do Thái sinh trưởng trong môi trường nước ngoài, nhưng Thánh Phaolô vẫn được giáo dục theo tâm thức Do Thái, mang nặng ảnh hưởng của các tư tưởng thuộc thế giới phụ hệ của Cựu Ước. Trong đó, nhiệm vụ chính của nữ giới là làm vợ, sinh con cái, gìn giữ nhà cửa và chăm lo cho chồng con. Ngài cũng bị ảnh hưởng bởi một môi trường Hy Lạp Roma vì hoạt động truyền giáo trong môi trường đó. Tuy môi trường Hy Lạp không thừa nhận sự bình đẳng giữa nam nữ, nhưng nhờ các lý thuyết của triết học khắc kỷ, nó hướng tới chỗ giải phóng vai trò của nữ giới trong xã hội Hy Lạp Roma là môi trường Thánh Phaolô hoạt động truyền giáo. Tính cách hàm hồ trong giáo huấn của Ngài phát xuất từ hai ảnh hưởng đó. Quan niệm của thánh nhân về nữ giới không phải là lý thuyết xã hội, nhưng là quan niệm thần học về tương quan xã hội giữa nam nữ, nhưng thắng vượt nó trong cái nhìn Kitô về tình yêu. Đó là hạt giống cách mạng từ từ hướng tới chỗ biến đổi xã hội cho tới khi loại bỏ mọi khác biệt kỳ thị. Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh chị em chỉ là một trong Đức Kitô. Cả các nhà thần học Kitô lớn cũng sẽ không thành công trong việc ra khỏi ngõ cụt, trong đó thuyết ngộ đạo đã bắt buộc họ bước vào khi giải thích dự án khai nguyên lý tưởng của Thiên Chúa với các phạm trù quá nhân loại. Nền nhân loại học của Thánh Agostino rất nặng nề đối với người nữ vì sự phân biệt rõ ràng giữa linh hồn và thân xác mà thánh nhân coi như điểm khởi hành của quan niệm về con người, và nhất là vì việc đồng hóa người nam với bản tính thiêng liêng và nữ tính với bản chất xác thể như đã nói trên đây. Trên bình diện bản thể, người nữ sẽ phục tùng người nam như thân xác tùy thuộc trí khôn. Còn hơn thế nữa, tương quan sẽ kéo dài một cách tồi tệ hơn, như nền tu đức khắc kỷ, tình nghĩa tội lỗi như là sự bất tùng phục của xác thịt đối với tinh thần. Việc đồng hóa người nữ với thân xác sẽ khiến cho nữ giới trở thành biểu tượng của chính tội lỗi. Định nghĩa người nữ như là thân xác, bị tùng phục trong trật tự bản tính và xác thịt trong sự hỗn loạn của tội lỗi, sẽ cho phép các nhà thần học đi từ tương quan thứ hai sang tương quan thứ nhất một cách không thể nhận thức được, và gán cho bản tính của người nữ một sự thấp kém, tội lỗi. Người ta sẽ gán cho người nữ tính dâm dục, ranh mãnh, liếm thoáng, tâm trí hẹp hòi, trong khi họ gán cho người nam mọi nhân đức, khiến cho một người vĩ đại lên. Điều này có nghĩa là tất cả những gì là mạnh mẽ thì thuộc về nam giới, còn tất cả những gì là yếu đuối thuộc về nữ giới. Người phụ nữ muốn thành công thì phải hành động một cách nam giới, nghĩa là phải trở thành mạnh mẽ như một người đàn ông. Và đây là một điều kiện chúng ta đã tìm thấy trong các phúc âm mạo thư thuộc thế kỷ thứ hai. Trong phúc âm Thánh Tôma, chúng ta đọc thấy rằng Thánh Phêrô ra vả tuyệt thông cho bà Maria Magdalena và nói, Maria phải ra đi khỏi chúng ta vì các phụ nữ không xứng đáng với cuộc sống. Và tác giả mạo thư cũng cho chúng ta câu trả lời của Chúa Giêsu. Này đây, ta sẽ hướng dẫn nó một cách khiến cho nó trở thành một người nam, để nó trở thành một tinh thần ngang bằng với chúng ta là nam giới. Vì mọi người nữ trở thành nam giới thì sẽ vào nước trời.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các buổi phát tiếp theo.